Quan Thần, chương 1039, thời kỳ ly hợp bước ngoặt lớn, góc truyện audio.com, ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ ở Hoa Hải Nguyên cũng biết được tin tức trước tiên. Tin tức truyền đến, hai lão liếc nhau, không ngờ lại cùng cười, đồng thanh nói một câu. Không dễ dàng, không dễ dàng, không dễ dàng trong miệng ông cụ nhà họ Ngô ý tứ phong phú, từ trên mặt ông nhìn không ra bất kỳ sự thất vọng và uể oải nào, dường như thắng bại chẳng qua là tại tâm, chẳng qua chỉ là mây bay trên trời mà thôi. Không dễ dàng trong miệng lão Cổ là chỉ sự không dễ dàng trong việc Hạ Tưởng chuyên tâm chủ tính cùng với hắn làm quan ở Thiên Trạch âm thầm xúi dục tư lệnh viên phân quân khu Lãnh Dương giúp Hạ Tưởng không dễ dàng. Hai lão cười xong, lại nắm tay ông cụ nhà họ Ngô hỏi. Lão Cổ khi nào thì về Bắc Kinh? Lão Cổ không trả lời thẳng. Cùng trở về với ông, được không? Ông cụ nhà họ Ngô gật đầu. Sao lại không được, nhân tiện trên đường đi trò chuyện một chút về chuyện con đường Hạ Tưởng muốn đi về sau như thế nào? Đi bây giờ, lão Cổ tính tình nôn nóng, nói đi là đi, text được lấy tải, đến cũng thản nhiên, đi cũng thản nhiên, đi thì đi. Ông cụ nhà họ Ngô cười ha hà, ông chịu trách nhiệm nói riêng với Hạ Tưởng, nói cho hắn biết dưới chân có đường đi, trên đầu có bầu trời, phải nhìn đúng phương hướng. Lão Cổ cũng cười ha hà, đúng, phải nhìn đúng phương hướng, đi chật chỉ sợ không quay được đâu. Cả hai lão đều có ám chỉ, đều có những điều bí ẩn riêng. Ông cụ nhà họ Ngô và lão Cổ cùng khởi hành trở về Bắc Kinh cũng đã ở trong dự đoán của Hạ Tường. Tuy nhiên Cổ Ngọc thì ở lại thảo nguyên Thiên Trạch quả thật đẹp vô cùng, cô vui chơi thỏa thích quyến luyến đến quên cả trở về. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm cũng trở về từ Bắc Kinh, Hạ Đông không sao, chẳng qua Liên Nhược Hạm quá lo lắng, khiến cho Tào Thù Lê là mẹ chính quy mà giống như không quan tâm đến con vậy. Lúc này, trên thảo nguyên xinh đẹp của Thiên Trạch có bốn cô gái xinh đẹp, một người ở nhà, một người ở Hoa Hải Nguyên, còn hai người ở thành phố văn hóa du lịch. Hạ Tưởng lúc này lại không có lòng dạ nào quan tâm đến Nghiêm Tiểu Thì và Cổ Ngọc, liền mặc các cô đi chơi thỏa thích. Sau khi hội nghị thường vụ thông qua nghị quyết, hắn lập tức tổ chức hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân, truyền đạt tinh thần hội nghị của hội nghị thường vụ, yêu cầu dưới sự dẫn dắt của Dương Kiếm, thành lập tổ chỉnh hợp trong vòng nửa tháng hoàn thành toàn bộ vấn đề chỉnh hợp ở Thiên Cương, bất cứ lúc nào tiếp nhận nghiệm thu và thống nhất chỉnh hợp ở tỉnh. Đến lúc này, vấn đề chỉnh hợp ở Thiên Cương toàn diện tiến vào chuyến xe tốc hành. Bước tiếp theo, đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch và Kinh Bắc Tân Thành cần phải đề đạt nhật trình, nhiệm vụ còn rất khó khăn, con đường phía trước vẫn khúc chiết quanh co như cũ. Chủ yếu còn có ân oán và một số việc với Phó Tiên Phong, sau khi việc chỉnh hợp ở Thiên Cương kết thúc lại bắt đầu xuất hiện. Ngày thứ hai sau khi hội nghị thường vụ Thành ủy Thiên Trạch thông qua việc chỉnh hợp, thành phố Thủy Hằng cũng do thị trưởng Lưu Nhất Lâm chính thức hướng hội nghị thường vụ Thành ủy đệ trình nghị quyết. Hội nghị thường vụ Thành ủy Thủy Hằng không hề trì hoãn mà thông qua nghị quyết, bởi vậy, đại kế hoạch chỉnh hợp tỉnh Yến đã xuống thêm một thành phố nữa, phá thêm một ván nữa. Ngày thứ ba Tống Chiêu Độ tự mình đến Ngưu Thành thị sát công việc tiện thể. Góc truyện audio.com thị sát Ngưu Cương, đưa ra vài yêu cầu đối với Ngưu Cương, đồng thời nhấn mạnh chỉ ra đại kế hoạch chỉnh hợp là một trong những công tác quan trọng chủ yếu của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm nay, chỉ có tăng tốc đẩy mạnh chứ không chút thả lỏng. Tống Chiêu Độ trong buổi sáng đã thị sát xong, buổi chiều Cao Hải đã đem vấn đề chỉnh hợp Ngưu Cương đệ trình lên hội nghị thường vụ, cuối cùng mặc dù miễn cưỡng qua được một nửa, nhưng có thể coi là gần như nguy hiểm mà không thông qua chỉnh hợp. Bởi vậy, từ Thiên Trạch dẫn tới phản ứng dây chuyền, cho tới Ngưu Thành, xem như một lúc xuống tới cả ba thành phố. Sau đó, Cao Hải cứng rắn, mạnh mẽ mà điều chỉnh bộ máy lãnh đạo của Ngưu Cương, dọn đường cho việc chỉnh hợp. Việc chỉnh hợp của Ngưu Cương, cũng toàn diện tiến nhập đoàn tàu tốc hành. Tiếp theo Thiên Cương, Thủy Cương và Ngưu Cương đều sôi nổi hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuyên Cương vẫn luôn lung lay, đã trong 3 ngày sau đó, chính thức thông qua nghị quyết, bày tỏ kiên quyết thực hiện tinh thần hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh toàn diện đẩy mạnh việc chỉnh hợp Tuyên Cương. Hơn nữa Đan Cương và Đương Cương đã sớm hoàn thành việc chỉnh hợp để nghênh đón cơn sóng chiều chỉnh hợp trong toàn tỉnh. Đến lúc này, đại kế hoạch chỉnh hợp tỉnh Yến, 7 cương đã có 6 cương toàn diện hưởng ứng, Yến Cương trở thành chướng ngại vật cuối cùng, bị bỏ lại một mình phía sau, liền thu hút ánh mắt của toàn tỉnh. Tất cả mọi người đều nghĩ Yến Cương rốt cuộc muốn kết thúc như thế nào. Một tuần sau, tỉnh Tây đột nhiên tuyên bố, xuất phát từ suy xét việc chỉnh hợp tài nguyên than đá toàn tỉnh, thực hành chế độ kiểm soát nghiêm ngặt đối với than đá xuất ra khỏi tỉnh. Lúc mới nhìn qua chính sách của tỉnh Tây dường như không có tính phù hợp và ý nghĩa quan trọng gì, nhưng lập tức Yến Cương phát hiện nhu cầu than đá của họ bị tỉnh Tây cắt đứt mất hơn một nửa lượng cung cấp. Tiếp đó lại bị tỉnh Tề cắt đi 1/3 sản lượng quặng sắt cung cấp, quan trọng nhất là than đá dùng cho luyện kim cũng giảm đi một nửa, còn muốn để cho người ta sống nữa hay không? Đúng vậy, người sáng suốt đều có thể nhìn thấy, chính là có người không muốn để Yến Cương sống. Yến Cương muốn ương ngạnh, xem có thể ương ngạnh chống đỡ được bao lâu. Chống đỡ được không lâu, sản lượng của Yến Cương giảm xuống, cầu viện mấy nhà máy thép có quan hệ tốt đều bị cự tuyệt. Yến Cương mắt thấy không bột đố gột nên hồ, rơi vào bước đường cùng, đành phải cầu viện Ủy ban Nhân dân thành phố tỏ vẻ Yến Cương tự nguyện tiếp nhận chỉnh hợp. Vu Phồn Nhiên còn định cương quyết áp chế nguyện vọng của Yến Cương, không ngờ nội bộ quần chúng Yến Cương nổi giận, thiếu chút nữa to chuyện thành sự kiện dây chuyền. May mà phát hiện được sớm, kịp thời đè ép xuống, nếu không tại thành phố Yến xuất hiện sự kiện dây chuyền quy mô lớn, lại là tỉnh lỵ, làm thị trưởng, Vu Phồn Nhiên tuyệt đối sẽ có vết nhơ chính trị. Áp lực quá lớn, Vu Phồn Nhiên rốt cục không chống đỡ được, sau khi triệu tập hội nghị thường vụ Ủy ban Nhân dân, liền đệ trình đề nghị chỉnh hợp lên hội nghị thường vụ. Hội nghị thường vụ thuận lợi thông qua, dưới sự tuyên bố của Hồ Tăng Chu, chỉnh hợp tài nguyên sắt thép tỉnh Yến, trải qua tầng tầng lớp lớp thử thách và cản trở, dưới sự chủ trì đại cục của Tống Chiêu Độ, dưới sự khéo léo chu toàn của Hạ. Góc truyện audio.com, tưởng cuối cùng đã tiến một bước dài đáng mừng. Đến lúc này, không ít người mới bừng tỉnh, mới lĩnh hội được sự bố trí nhân sự tài tình và tiếng cười thành thần trước đây của Thủ tướng. Tỉnh Yến, bởi vậy mà trở thành tỉnh đầu tiên toàn diện chỉnh hợp tài nguyên sắt thép trong cả nước. Sau khi tỉnh Yến chỉnh hợp tài nguyên sắt thép, thành lập tập đoàn sắt thép tỉnh Yến, là tập đoàn sắt thép có quy mô đặc biệt lớn đứng đầu cả nước, đứng thứ hai thế giới, tổng tài sản 2.63 tỷ 800 triệu tệ, sản lượng thép hàng năm đạt 40 triệu tấn, đứng thứ 314 trong top 500 của thế giới, đứng thứ 26 trong tổng số 500 xí nghiệp của Trung Quốc, đứng thứ 7 trong 500 doanh nghiệp chế tạo mạnh của Trung Quốc. Đi trước một năm so với những đợt chỉnh hợp về sau. Sau khi Yến Cương chỉnh hợp, khiến Bảo Cương ảm đạm, mất đi năng lực khống chế cổ phần, chỉ có thể bỏ cổ phần, xoay người bỏ đi. Bảo Cương muốn mượn việc khống chế cổ phần Đan Cương để khống chế kế hoạch sắt thép của tỉnh Yến đến mức thất bại mà chấm dứt, đồng thời ý đồ của các nhà máy sắt thép lớn khác trong nước như hổ rình mồi muốn từng bước xâm chiếm đối với ngành sắt thép của tỉnh Yến cũng vì vậy mà tiêu tan. Yến Cương thành quái vật lớn, không có nhà nào có năng lực có sức mạnh nuốt trọn một hơi, ngược lại còn có khả năng bị Yến Cương nuốt luôn. Chỉnh hợp sắt thép của tỉnh Yến đạt được một sự chuyển biến tốt đẹp, bởi vậy cũng nâng cao địa vị của Tống Chiêu Độ ở tỉnh Yến, uy tín của y gần bằng Phạm Duệ Hằng. Tống Chiêu Độ đối với vai trò quan trọng của Hạ Tường trong lần chỉnh hợp này, trong lòng biết rõ ràng, sự ăn ý giữa y và Hạ Tường đã tới mức độ phối hợp kỹ càng không chút kẽ hở, có lúc thậm chí không cần nhiều lời, vẫn có thể hưởng ứng từ xa. Tống Chiêu Độ đối với Hạ Tường có thể xem là bạn tri kỷ. Tấm màn đại kế hoạch chỉnh hợp chậm rãi hạ xuống, công việc còn lại đều do từng người cụ thể phụ trách. Làm thị trưởng, Hạ Tường không cần phải quan tâm những vấn đề về sau, vấn đề nan giải bày ở trước mặt hắn hiện tại chính là đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch. Đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch là phó tiên phong muốn thể hiện rõ quyền lực trong tay, cũng là muốn nắm được thành phố Thiên Trạch mới cố ý kẹp cổ. Cũng chính bởi vì phó tiên phong ra tay, mới khiến Hạ Tường nắm bắt được thời cơ, lôi kéo Chiến Kính Bằng. Nhưng trong sự kiện chỉnh hợp lần này, nhà họ Phó cũng không có được lợi lộc gì, ngược lại bị hắn âm thầm bày kế, Phó Tiên Phong không tránh khỏi thẹn quá hóa giận, sau khi vấn đề chỉnh hợp qua đi, vẫn kẹp như cũ không tha. Kỳ thật cũng không phải Hạ Tường cố ý muốn chơi xấu Phó Tiên Phong, lợi dụng việc tập đoàn Lưỡng Nghi đến Thiên Trạch đầu tư mà đánh nhà thuốc đông y của nhà họ Phó, mà là do Phó Tiên Phong giáp tâm hại người, định trong sự kiện chỉnh hợp lần này, khiến hắn và nhà họ Ngô trở mặt thành thù, sau đó lại ném đá xuống giếng. May mắn là, hắn vẫn có tâm lý đề phòng đối với Phó Tiên Phong, chưa từng cho rằng giữa hắn và Phó Tiên Phong có khả năng hợp tác chân thành, lại còn Phó Tiên Tiên vô tình hữu ý để lộ một chút gì đó, khiến cho hắn hoàn toàn thấy rõ dụng tâm hiểm ác của Phó Tiên Phong. Đáng tiếc là Phó Tiên Phong không nhìn thấy rõ hai tình thế, thứ nhất là sự nhân nhượng của ông cụ nhà họ Ngô đối với hắn cũng không thể hoàn. Góc truyện audio.com Toàn nói là nhân nhượng, mà là tiếp tục thực hiện phương pháp thả dài cần câu cá lớn, khiến cho giữa hắn và nhà họ Ngô cũng không vì việc chỉnh hợp Thiên Cương mà ồn ào đến mức độ bất hòa. Thứ hai là Khâu Tự Phong ở thời khắc mấu chốt đã nhắc nhở hắn, cũng khiến hắn sau khi lôi kéo mấy ủy viên thường vụ áp dụng thủ pháp vừa đánh vừa xoa để phân hóa, không đến mức bởi vì vấn đề chỉnh hợp Thiên Cương mà khiến thành ủy Thiên Trạch có vẻ không đoàn kết. Bởi vậy, dưới sự bố trí chu đáo của hắn, lại có Lý Thấm phía sau màn khiêu động đòn bẩy kinh tế, chẳng những nghị quyết được thuận lợi thông qua trong hội nghị thường vụ cũng khiến Phó Tiên Phong có lực mà cũng không có chỗ dùng. Nhưng mặc dù Hạ Tường đã chú tâm đầy đủ, trên thực tế cũng không thể tránh khỏi một mối nguy tiềm ẩn, sự bất mãn của Trần Khiết Văn đối với hắn chắc chắn đã lên tới đỉnh điểm. Làm bí thư thất bại to lớn trong hội nghị thường vụ, tuyệt đối nuốt không nổi khẩu khí độc ác. Hơn nữa nghe nói Trần Khiết Văn đã thông qua con đường nào đó hướng tỉnh ủy mà khéo léo bày tỏ sự bất mãn, nói là bộ máy Thiên Trạch phối hợp không tốt lắm. Mâu thuẫn với Trần Khiết Văn về sau giải quyết cũng không muộn, nhưng lúc này còn có rất nhiều công việc khắc phục hậu quả, nhất thiết phải làm tốt. Ví dụ như vấn đề đầu tư của tập đoàn Lưỡng Nghi, không chỉ có thủ đoạn kinh tế, mà quả thật tập đoàn Lưỡng Nghi vô cùng hài lòng với điều kiện thiên nhiên của Thiên Trạch. Trong vùng đồi núi có nhiều chỗ không bị ô nhiễm, vô cùng thích hợp để trồng thuốc đông y. Tập đoàn Lưỡng Nghi quyết định chọn Thiên Trạch để đầu tư vùng thuốc đông y. Hạ Tưởng chỉ phê duyệt vùng gieo trồng, không phê duyệt nơi sản xuất. Nếu kết hợp cả gieo trồng và sản xuất vào làm một chỗ, sẽ trực tiếp đắc tội hai nhà Khâu Phó, hắn không cần phải làm như vậy. Đầu tư của Tập đoàn Kinh tế Thương mại tỉnh Lĩnh Nam đã lần lượt bắt đầu lên chương trình, rất nhiều dự án đầu tư vô cùng tốt muốn tiến cử, nhưng dự án trà thảo dược hạnh nhân của Trương Tiểu Tường, quyết định cuối cùng của Hạ Tưởng vẫn là chỉ đơn thuần để Trương Tiểu Tường mua hạnh nhân từ Thiên Trạch mà không để Trương Tiểu Tường đặt chân vào Thiên Trạch, nếu không đối với lực đánh vào quá lớn, lại đắc tội với nhà họ Mai. Dù sao trong lần trình hợp này, Mai Thái Bình cũng đã rất nể mặt mũi hắn. Cơm thì phải ăn từng ngầm từng ngụm một. Thiên Trạch sau khi chỉnh hợp tất nhiên sẽ có một thời kỳ ly hợp, lúc này càng cần phải bình tĩnh và lý trí mà phân tích hướng đi của thế cục, bởi vì sau khi thế lực gia tộc trải qua cuộc chiến thất bại này, chắc chắn sẽ không buông tay như vậy, nói không chừng còn có hành động phản công. Đang lúc Hạ Tưởng suy nghĩ làm thế nào để hóa giải mối nguy đường sắt cao tốc Bắc Kinh Thiên Trạch, một bước mặt trọng yếu nhất trong cuộc đời chính trị của hắn, bất ngờ xảy đến. Cách Trương.